Ban Việt ngữ, Đài phát thanh tiếng lía châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ bàn về tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Phan Thiết. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng đời. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đời mới, thiết tha trong phận người, sắc son bên cuộc đời. Hạnh phúc tuyệt vời, không nói nên lời, để cảm ơn Ngài, tình Chúa yêu con người. Ôi tình yêu Chúa, diêu huyền trong trời cao, tác sinh muôn vì sao. Ôi tình yêu Chúa, luôn thu ấm điều cầu, đêm mai muôn ngàn sau. Tình yêu đó cứu chuộc nhân thế, khiến mình chịu chết thương đau. Con lấy gì để tìm đắm tình yêu, xin được sống vì yêu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 3, câu 7 đến câu 12. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lẩn về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan, và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân Người và kêu lên: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm mặt chúng, không được tiết lộ Người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, một tên tuổi đã trở thành khá quen thuộc đối với chúng ta trong bốn thập niên này, đó là mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa Calcutta là người Albania, một nước hơn 70 năm trước đây là nước duy nhất trên thế giới trong hiến pháp tuyên bố Albania là nước vô thần. Năm 18 tuổi, Teresa xin gia nhập một dòng nữ ở Á Nhĩ Lan và được sai đi phục vụ tại Ấn Độ. Trong thời gian phục vụ tại Ấn Độ, Teresa đã nung nấu thêm lòng yêu thương những người nghèo mà người nữ tu này đã có trước khi vào dòng. Sau hơn 2 năm vất vả thuyết phục bề trên, người nữ tu này đã được phép đặc biệt sống tự do giữa những người nghèo ở ngoài nhà dòng. Năm 1950, Teresa chính thức đứng ra thành lập dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái, nhằm mục đích phục vụ những người nghèo khổ nhất. Ngày nay, dòng của mẹ Teresa đang chăm sóc những người già nua, yếu đau, bệnh tật, bị bỏ rơi, sống bơ vơ tại 71 quốc gia trên thế giới. Số những cơ sở trong 71 quốc gia có mặt của dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái là 350 nhà. Riêng tại Ấn Độ đã chiếm đến 146 nhà. Chúng ta tự hỏi, một con người bé nhỏ như mẹ Teresa lại có thể dấn thân vào việc phục vụ những người nghèo khổ ở nhiều nơi trên thế giới như thế được sao? Câu trả lời không gì khác hơn là mẫu gương Chúa Giêsu, một con người mà cách đây hơn 2000 năm cũng đã lăn lộn với những người nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Thánh sử Marco trong bài Tin Mừng được trích đọc hôm nay đã cho chúng ta thấy, người ta từ Galilea Judea, Jerusalem, Idumea, bên kia sông Giô-đan, Tyro, Sidon, vân vân, đến với người để được nghe người giảng dạy và chữa bệnh tật. Khi nhiều tên những địa danh khác nhau như thế, Hạng Thánh Sự muốn nói lên rằng Chúa Giê-xu đã trở thành điểm gặp gỡ của hết mọi người, và đồng thời Ngài cũng muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã thi hành sứ mạng thiên sai giữa những bệnh nhân và giữa những người nghèo khổ nhất. Chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó của Chúa Giê-xu đã và đang làm mọc lên những bệnh viện, những trung tâm chữa trị những bệnh nan y, những cơ sở chăm sóc những người hấp hối. Cũng chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó đã và đang là động lực thúc đẩy những bàn tay giơ ra để băng bó những vết thương của những bệnh nhân phong cùi, những người mà không ai dám động đến, để kiên nhẫn đút từng muỗng đồ ăn cho những bệnh nhân bị bại liệt. Và sau cùng, cũng chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó của Chúa Giê-xu đã làm sống động và nổi bật giáo lý Kitô giáo. Giáo lý ấy không phải là một mớ lý thuyết suông về bác ái nữa, mà nó đã được thể hiện một cách cụ thể qua những sinh hoạt dấn thân phục vụ đồng loại, đặc biệt là những anh chị em đau yếu, già nua, tật nguyền. Nói tóm lại, tấm gương và tinh thần hoạt động của Chúa Giê-xu đã và đang là động cơ thúc đẩy nhiều tâm hồn dấn thân cho công việc giải phóng con người toàn diện, một công việc mà Chúa Giê-xu đã khởi xướng cách đây 2000 năm. Ước gì tấm gương và tinh thần phục vụ những người đau yếu, tật nguyền đó của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta trở thành những điểm gặp gỡ cho tất cả những ai có thiện chí, bất kể họ thuộc ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo nào, để chúng ta cùng với họ dấn thân vào những công việc bác ái từ thiện, hầu góp phần vào việc xoa dịu những nỗi đau gây nên bởi chiến tranh, đói kém, yếu đau, tật nguyền. Amen.
Tin tình yêu Chúa hủy diệt hết khổ đau, phá tan đi hận sâu. Xin tình yêu Chúa gọi người đến bên nhau, anh em con một cha. Hòa bình đến khơi từ tình yêu, như nguồn suối mát tuôn trào cho cõi đời muôn ngàn đóa hồng tươi, cho cuộc sống niềm vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Giáo phận Đà Nẵng khai mạc năm thánh. Ngày 18 tháng Giêng năm 1963, cách nay đúng 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ký tông sách thiết lập giáo phận Đà Nẵng. Và cũng ngày này, 398 năm về trước, các nhà truyền giáo đầu tiên do cha Busoni dòng tên dẫn đầu đã cập bến sông Hàng Thơ Mộng của thành phố Đà Nẵng ngày nay để chính thức khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng. Nhân dịp này, theo thỉnh nguyện của giáo phận, Tòa Thánh đã ban phép cho giáo phận Đà Nẵng tưởng niệm và cử hành các biến cố này bằng năm thánh kép từ ngày 18 tháng Giêng năm 2013 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2015 để kỷ niệm Kim Khánh Giáo Phận và 400 năm đón nhận tin mừng. Thánh lễ khai mạc năm thánh đã được tổ chức tại nhà thờ Trà Kiệu vào ngày 18 tháng Giêng năm 2013. Trong dịp này, giáo phận cũng đặc biệt tưởng nhớ đến Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục tiên khởi của giáo phận, nhân kỷ niệm 25 năm ngày Ngài qua đời và được mai táng tại Trà Kiệu ngày 21 tháng Giêng năm 1988. Ngày 1 tháng 5 tới đây, giáo phận Đà Nẵng sẽ tổ chức mừng Kim Khánh Giáo Phận nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Ngài về nhậm chức tại nhà thờ Đà Nẵng. Khoảng 7.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ sự, với sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi,
với một giáo phận mẹ Quy Nhơn. Đặc biệt có sự hiện diện của hai đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, và Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, nhân chuyến đi công tác tại La Vang, cũng đã đến trà kiệu chung chia niềm vui và dâng lời tạ ơn với giáo phận Đà Nẵng. Trước khi đến nơi hành lễ, các đức giám mục đã lên đồi Bửu Châu kính viếng đức mẹ. Linh mục đoàn giáo phận và một số quý cha khách đã hiện diện đồng tế trong thánh lễ, đặc biệt là đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả và cha Colonel White Group, bề trên tổng quyền tu hội Xuân Đức, đang viếng thăm Đà Nẵng. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Paulo Maria Trần Quốc Việt, tổng đại diện giáo phận, đã tuyên đọc sắc lệnh của tòa ân giải tối cao về việc mở năm thánh tại giáo phận Đà Nẵng. Sau đó, đức giám mục giáo phận đã long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh. Cộng đoàn đã tiếp nối lời ngài bằng những tràng pháo tay và những âm thanh rộn rã, với bài ca tạ ơn được cất lên dệt thành niềm vui thánh thiện lan tỏa đến mọi người. Cha giám đốc trung tâm mục vụ Bonaventura Mai Thái đã đọc thư chúc mừng của đức tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, và đức giám mục Thanh Hóa được mời công bố thư chúc mừng và phép lành của đức thánh cha Benedicto thứ 16 qua đức hồng y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh đức giáo hoàng. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Trong bài chia sẻ tin mừng, đức tổng giám mục Huế đã nhắc lại đôi nét về lịch sử truyền giáo tại Đà Nẵng, đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại 50 năm hồng ân của giáo phận. Ngài mời gọi mọi người hòa nhịp cùng hội thánh trong tinh thần của năm đức tin, nỗ lực hoán cải và kinh tân trong tinh thần đối thoại, hiệp nhất yêu thương và phục vụ. Cuối thánh lễ, thay mặt gia đình giáo phận, đức cha Giuse giám mục giáo phận đã tự tay tặng hoa cho các đức cha và khách quý hiện diện. Sau đó ngài trao cờ năm thánh cho đại diện của 50 giáo xứ mang về giáo xứ mình. Nhân dịp này, đức giám mục giáo phận cũng công bố việc thành lập hội đồng mục vụ giáo phận và phát động giờ kinh gia đình trong toàn giáo phận theo tiến trình quyết nghị của Đại hội Dân Chúa vào cuối năm 2012, với tầm nhìn sứ vụ hiệp nhất, sống đức tin và loan báo tin mừng, đưa giáo phận Đà Nẵng bước vào năm thánh này. Sau khi cộng đoàn nghe cha quản sứ trà kiệu tuyên đọc sắc lệnh của tòa ân giải tối cao trao quyền cho đức giám mục giáo phận, thay mặt đức thánh cha ban phép lành với ơn toàn xá nhân ngày khai mạc năm thánh, đức cha Giuse đã mời đức tổng giám mục và quý đức cha hiện diện cùng với ngài ban phép lành cho dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đoàn đồng tế cùng với đại diện 50 giáo xứ với cờ năm thánh đã tiến ra vườn nghĩa viếng mộ và cầu nguyện cho đức cha Ferro Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục tiên khởi giáo phận Đà Nẵng. Các đức giám mục đã đặt vòng hoa bên phần mộ của ngài, tưởng nhớ một giám mục đàn anh đã an nghỉ trong Chúa vừa tròn 25 năm trong vài ngày tới, tức là ngày 21 tháng Giêng năm 2013. Thánh lễ khai mạc khép lại, nhưng bắt đầu mở ra cho giáo phận Đà Nẵng một trang sử mới, với dạt dào ân thiên mà giáo phận được nhận lãnh trong năm hồng phúc này. Để kết nối huynh đệ, các giáo xứ lại quây quần dưới sân me để chia sẻ bữa trưa mà mỗi giáo xứ đã tự lo liệu mang đến trà kiệu theo đoàn hành hương của giáo xứ mình. Mọi người ra về trong hân hoan mang theo những dư âm và tâm tình của thánh lễ khai mạc, làm hành trang trong suốt hành trình năm thánh hồng ân này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày về tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Phan Thiết.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng Giêng năm 2013, quý anh em linh mục giáo phận Phan Thiết tĩnh tâm theo chủ đề Linh mục sống đức tin dưới sự hướng dẫn của đức cha Ferro Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường. Khai mạc tuần phòng, Đức cha Giuse Phụ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, đã nhắn nhủ như sau. Lời đầu tiên gửi đến quý linh mục đoàn chúng ta là lời chào mừng. Chào mừng các cha, các thầy đã thu xếp công việc để chu toàn phận vụ thiêng liêng hàng năm của đời dân hiến. Tòa giám mục hân hạnh chào đón tất cả về lại trong ngôi nhà chung của mình. Chúc tất cả mọi người từ giám mục, linh mục đến phó tế gặt hái được nhiều thành quả thiêng liêng, mong tăng thêm nhiệt tình phục vụ khi về lại các giáo đoàn được trao phó cho mình. Trước khi bước vào phần chủ đề tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, xin chia sẻ vài ý tưởng tổng quát về tuần tĩnh tâm linh mục tại tòa giám mục để tìm lại sức sống mới cho niềm tin vươn lên. Mặc dù giáo luật điều 276 chương thứ tư liên quan đến việc trọn lành của đời, người phân phát các màu nhiệm thánh, chỉ buộc giáo sĩ tham dự các cuộc tĩnh tâm mà không nói rõ phải kéo dài bao lâu, nhưng vì mở ngõ bằng câu đi liền theo quy định của luật địa phương, người ta hiểu thời lượng của các cuộc tĩnh tâm tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi giáo hội địa phương. Tuy nhiên, theo thói quen và nhu cầu thể hiện trong kim chỉ nam đời sống linh mục, thời gian này được quy định là một tuần. Các giáo phận Việt Nam hiện nay đang duy trì thời lượng này, nhưng được tổ chức vào những thời điểm thích hợp với nhịp sống của địa phương mình. Giáo phận Sài Gòn vào kỳ nghỉ hè, một số giáo phận vào dịp giáp Tết, một số giáo phận khác vào dịp mừng bộ mạng, vân vân. Đây là một thời gian không quá ngắn, kẻo chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà không để lại chút dấu ấn thiêng liêng nào trong đời sống, và cũng không quá dài, có thể gây gián đoạn những việc mục vụ khác, nhưng phải được xem như đậm đặc đến từng giây phút. Thật vậy, quanh năm làm việc mục vụ tại các giáo xứ với bộn bề lo toan nhiều việc, việc có tên, việc không tên, linh mục giáo sĩ cần phải có một nhịp dừng hay dấu lặng, tạm thời gác lại những chương trình và công việc thường nhật vốn điều đặn thuộc mùa thường niên, để sống tuần tĩnh tâm một cách thanh thản và bình an. Nếu các nhà lãnh đạo tinh thần dân Chúa năm xưa và chính Chúa Giêsu cũng thế, đã cần đến 40 ngày tĩnh tâm để có thể thi hành sứ vụ một cách bền bỉ và hiệu quả, thì giáo sĩ linh mục hôm nay cũng cần phải có một thời gian ắt có và đủ để sống sứ vụ đời mình một cách tương thích, nhắm vun bồi hạnh phúc cho chính mình và đem lại ích lợi cho dân Chúa. Nói là tuần tĩnh tâm cho tròn, chứ trên thực tế chỉ có 5 ngày, thời gian đi mau lắm. Vì thế xin chúng ta vui lòng tận dụng và vận dụng hết công suất để sinh lời. Thời gian không chỉ là thông số đo lường, mà còn là vốn liếng góp phần đầu tư vào chứng khoán phần rỗi các linh hồn. Tòa giám mục, nơi diễn ra cuộc tĩnh tâm năm của hàng giáo sĩ, chẳng có gì khác với ngày thường, có chăng chỉ là thêm xe cộ nhộn nhịp và ít tấm bản thông báo, nhưng thực chất đã trở thành một không gian hoàn toàn đặc biệt. Đây không còn là một địa chỉ của thư tín hay công việc nữa, mà đúng nghĩa là một mái nhà chung, nơi mọi giáo sĩ của giáo phận tìm thấy vị trí của mình từ chỗ đứng dưới sân, chỗ ngồi trên hội trường và nhà ăn, chỗ quỳ trong nhà nguyện, tới chỗ nằm nghỉ tại các dãy nhà. Không gian tòa giám mục có thể chưa đủ rộng phù hợp với con số thành viên hàng giáo sĩ mỗi năm mỗi gia tăng, nhưng cũng dư để mỗi người nhìn rõ mặt nhau, để hít thở khí trời trên đầu. Như thế là đủ để thi thố tình huynh đệ trong đời sống giáo sĩ rồi, nghĩa là gặp nhau chào hỏi trao đổi, chia sẻ cảm thông, tâm sự góp ý, khuyên nhủ huân đúc, tĩnh tâm, hay đôi khi cũng điểm xuyết bằng chọc ghẹo vui cười. Nhưng tuyệt vời hơn cả, cuộc tĩnh tâm hàng năm với sự tham dự và tham gia của toàn bộ hàng giáo sĩ, từ giám mục, linh mục tới phó tế, tại tòa giám mục, còn thể hiện sống động tình hiệp thông trong giáo hội địa phương. Nếu việc đồng tế trong lễ truyền dầu ngày thứ năm tuần thánh là thể hiện tình hiệp thông linh mục đoàn trong cùng một thánh chức, thì việc họp mặt đông đủ dịp tĩnh tâm năm cũng là thể hiện tình hiệp thông ấy, dẫu nặng về phương diện giáo luật hơn. Mấy anh em linh mục trẻ thích đùa, thấy tòa giám mục viết tắt TGM cứ đọc là trại giam mới. Vì về đây cấm phòng cũng đồng nghĩa với cấm trại, cấm ngoài trời, cấm lai rai. Nhưng tôi nghĩ kiểu chơi chữ này cũng không dở, nếu trong không gian ấy, Diệp Tĩnh Tâm năm lại đậm đà việc thể hiện giới răng mới là huynh đệ và hiệp thông cao độ. Chính vì chi tiết này, có người đề nghị thay vì ngôn ngữ nhà tù, nên sử dụng ngôn ngữ nhà tu cho có vẻ tích cực, TGM là thánh gia mới. Thời điểm tĩnh tâm đã được chọn lựa, địa điểm tĩnh tâm đã được khẳng định, nhưng mục đích tĩnh tâm mới làm nên thành quả. Đó là sự tĩnh lặng thuộc về tâm hồn, vì thế mới có chữ tĩnh tâm, nghĩa là người ta xa lánh những sinh hoạt ít nhiều ồn ào để rút lui vào sự tĩnh lặng, trút bỏ những cồng kềnh vướng víu, ngay cả việc bổn phận, mong hồi tâm suy niệm, quyết chí, thành luyện, huân đúc, mong có một bước đi thinh thang hơn, làm điều kiện đón nhận sức sống Chúa ban một cách phong phú hơn. Đừng quên tiền thân của chữ tĩnh tâm chính là chữ cấm phòng, một kiểu nói gợi lên hình ảnh của một căn phòng khóa kín, cách ly với thế giới bên ngoài. Để khi đã bước vào bên trong, người ta chỉ chuyên chú vào mỗi việc là đời sống thiêng liêng, thể hiện qua việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha các ngươi đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha các ngươi đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ nghe lời các ngươi. Ở một góc nhìn khác, có thể bảo mục đích tĩnh tâm là gặp gỡ Đức Kitô, thông qua đó mỗi người mang chức thánh tìm về cội nguồn của mình, gặp gỡ đấng cho mình hiện hữu độc đáo trên hành trình cứu rỗi qua danh xưng Kitô hữu, thuộc về và hướng về Đức Kitô, cũng là đấng cho mình tham dự vào chức tử tế duy nhất của người trong chức thánh và trong tác vụ linh mục, để kịp thời so nắm lại nẻo đi nếu vô tình có những bước loạn choạng, khai thông mạch nguồn nếu chẩn đoán có những bế tắc, khai quang góc dân hiến nếu tâm hồn bị phụ rộp bởi dây leo tính mê và nết xấu. Gặp gỡ Đức Kitô như thế sẽ nhận ra được ánh sáng xua đi tâm tối, sức sống vượt lên sự chết và nguồn tốt gội đi điều tà. Chủ đề tĩnh tâm năm nay mang tính thời sự của năm đức tin. Đức cha giảng phòng sẽ trình bày về đức tin trong đời linh mục qua đề tài linh mục sống đức tin, như chúng ta thấy xuất hiện trên bức phong hội trường. Đề tài thuộc loại môn thuở, nhưng thật sự hữu ích cho những người lãnh đạo dân Chúa là chúng ta, bởi không ai có thể cho đi điều mình không có. Trước khi thúc giục người khác rà soát lại đức tin, đào sâu đức tin và làm chứng đức tin, thì chính mình phải kiên vững trong đức tin. Tượng cũng nên nhắc lại, đức tin là một hồng ân Chúa ban. Không ai tự mình, dù khả năng trí thức đỉnh cao hay trình độ tư duy thượng thẳng, có thể đến với đức tin, nhưng phải được níu kéo bởi ơn thánh. Chả thế mà nhà bác học Louis Pasteur đã nhắn gửi: hãy quỳ xuống cầu nguyện, rồi đức tin sẽ đến với bạn. Cũng thuận lý thôi, vì đức tin là nhân đức đối thần nhắm đến Thiên Chúa. Người ta không chỉ tin có Thiên Chúa, mà còn tin vào Ngài, tin theo Ngài và tín thác cho Ngài nữa. Có được đức tin là do Chúa ban, nhưng làm cho đức tin được triển nở lại là do nỗ lực không ngừng của đời tín hữu. Có thể hình dung đức tin như một vốn liếng khởi đầu, bổn phận của tín hữu dù ở bậc sống nào hay đang đảm nhận trách vụ nào là phải góp sức sinh lời, làm cho vốn liếng kia được nhân tăng thêm mãi. Chúa chúng ta thật là Ngài có thể một mình làm nên mọi sự hoàn hảo từ đầu, nhưng Ngài không thích làm thế mà lại mở ngõ để con người có thể góp phần nhỏ nhoi công sức của mình mà lâng lâng hạnh phúc khi việc hoàn thành. Chúa dựng nên con không cần đến con, nhưng để cứu độ con, Ngài cần con đáp lời, cộng tác chung xây. Hình như mọi công trình thiêng liêng cũng được kiến tạo theo mô hình Thiên Chúa và con người cùng làm. Chính trong ý tưởng này, một tác giả đạo đức đã cô đọng thành công thức: hãy làm mọi sự như chỉ có mình làm, nhưng hãy đợi chờ kết quả như chỉ do một mình Chúa ban. Đó là và ý tưởng định hướng xin gửi đến quý cha, các thầy phút khởi đầu tuần tĩnh tâm linh mục, vừa như một khích lệ, vừa như một gửi gắm. Chúc tuần tĩnh tâm mang lại những thành quả mong muốn. Chúng ta có thể biểu lộ sự đồng tình qua bài hát Gặp gỡ Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiệp thông với nỗi đau của giáo xứ Ngọc Lâm là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong những ngày qua, toàn thể dân Chúa Giáo hội Việt Nam đã bàng hoàng và đau buồn khi hay tin vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trong quá trình thi công xây dựng nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm thuộc giáo phận Bắc Ninh, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vào sáng ngày 17 tháng 1 năm 2013. Theo tin tổng hợp từ trang mạng Việt Catholic cho biết, đang khi cả ngàn người đang cùng nhau đổ những mẻ bê tông cuối cùng cho mái nhà thờ, thì trời bỗng đổ mưa. Tuy vậy, hơn 100 người, cả linh mục, giáo dân đang ở trên mái nhà và cả ngàn người đang phục vụ ở phía dưới, tất cả vẫn cố hoàn thành công việc đang dở dang. Và sự cố đau thương đã xảy ra đó là đang trong tiến trình thi công đổ mái, công trình mái nhà thờ Ngọc Lâm bất ngờ bị sập đổ vào lúc 9 giờ 50 phút. Cha quản xứ Thái Nguyên, bà con giáo dân và các giáo họ lân cận cùng các anh chị em sinh viên công giáo tại Thái Nguyên đã đến ngay hiện trường để cứu hộ, cấp cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này là các anh Đa Minh Bùi Văn Kế, Đa Minh Phạm Văn Khương và Đa Minh Đặng Văn Điên. 3 nạn nhân đều là những người còn rất trẻ. Một người mới cưới vợ, được một đứa con 2 tuổi và đứa thứ 2 còn nằm trong bụng mẹ. Ngay sau khi được tin, Tòa Giám mục đã cử cha tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh, cha giám đốc Caritas Francisco Xavier Bùi Quang Thuận và cha thủ quỹ Doan Kim Nguyễn Đức Thành lên thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với cha xứ và giáo dân. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2013, Đức cha Cosma cùng với quý cha, quý sơ, quý ban hành giáo đã đến thăm hỏi từng nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên và thăm hiện trường vụ tai nạn. Vào buổi chiều, Đức cha Cosma đã đến viếng và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Sau đó, Đức cha đã dâng lễ an táng vào lúc 2 giờ chiều tại nhà nguyện tạm của giáo họ Ngọc Lâm. Ngoài cha tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh, còn có 48 cha từ Tổng giáo phận Hà Nội, giáo phận Lạng Sơn, dòng Chúa Cứu Thế và trong giáo phận đã đến đồng tế với Đức cha cùng cầu nguyện, chia sẻ nỗi đau thương với dân họ và những gia đình có thân nhân qua đời. Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ an táng, Đức cha đã nói: "Tai nạn nhà thờ Ngọc Lâm là một thảm họa, có thể nói là lớn nhất trong giáo phận Bắc Ninh trong những năm gần đây. Với con mắt người đời chắc chắn không thể hiểu nổi, nhưng với những người có cái nhìn đức tin thì cứu giúp những nạn nhân, an ủi những gia đình có người qua đời, không oán trách ai nhưng phó thác cho Chúa, đó là thái độ của những người tin Chúa." Ngài đã chia sẻ tiếp như sau: "Nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá, sao Chúa nỡ bỏ con đi xây dựng nhà thờ cho Chúa, cho mọi người, sao Chúa bỏ con? Đó cũng chính là lời Chúa Giêsu trên thánh giá khi Chúa đối diện với cái chết đau thương và tủi nhục gần kề. Nhưng câu cuối cùng của Chúa là: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Thánh lễ đã kết thúc với phần nghi thức tiễn biệt do Cha Tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh cử hành. Theo cha xứ Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại và một số bà con giáo dân đang cùng thi công công trình nhà thờ, thì nguyên nhân bị sập là do trời mưa. Ở phần gác hát, nước đọng lại và chảy xuống chân một số cột giàn giáo trong khu vực đó, và làm xói đất ở khu vực gác hát, kéo theo toàn bộ phần mái bị sập. Trong blog của mình, anh Doan Bautista Nguyễn Hữu Vinh cho biết linh mục Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại đã kể lại rằng: Khi tôi vừa chui vào trong nhà thờ kiểm tra một lượt thì có người gọi ra để giải quyết việc. Được mấy phút, bỗng nghe mấy tiếng như tiếng vỗ tay và một tiếng động lớn. Sau đó, cả ngàn con người lặng phắt chừng một hai phút. Tôi không biết chuyện gì. Chỉ kịp chạy ra thấy mái nhà thờ đã không còn nữa. Tôi mê đến dưới chân thánh giá thì quỳ xuống với một lời nguyện rằng: Lạy Chúa, việc đã xảy ra, xin Ngài phó thác tất cả trong tay Ngài và xin cứu giúp chúng con. Sau một phút lặng như tờ, cả ngàn con người bắt đầu hoảng sợ và tiếng la hét, tiếng kêu cứu cũng như lời gọi nhau vợ tìm chồng, con tìm bố vang lên. Trên mái có khoảng 150 người thì chiếc mái đã ập xuống. Tôi vội vàng chạy ra và việc đầu tiên có thể làm là gọi cấp cứu 115, báo cho họ biết địa điểm, số người rất lớn và bắt đầu việc cứu người. Tôi quỳ xuống và nói to: Cha xin lỗi tất cả bà con. Tất cả bà con chú ý như cha nói. Giờ đây tập trung tất cả mọi khả năng để cứu anh em chúng ta. Cha đã gọi xe cấp cứu bên kia cầu phao, bà con đưa anh em ra đó. Tất cả mọi việc cần thiết để cứu người đều phải được tận dụng. Mọi chi phí và những thứ cần thiết, cha chịu trách nhiệm. Bây giờ phải tháo hết tất cả những cánh cửa, ghế ngồi, giường ngủ, tất cả những thứ có thể được để làm cán cứu thương. Giữa hàng ngàn tiếng kêu la hét hoảng loạn đang xảy ra, nhưng tất cả giáo dân đã im nghe tôi nói. Tất cả đã vào cuộc răng rắc với một sức mạnh hết sức lạ kỳ và hết sức ngạc nhiên. Tôi chỉ còn biết đến làm phép giải tội cho tất cả những ai tôi gặp, đứng ngay đầu cửa ra sức dầu cho tất cả nạn nhân. Thậm chí khi đó tôi làm việc như vô thức, chẳng hiểu mình đang ở trạng thái nào. Việc đầu tiên là đưa tất cả những người bị thương, người chết ra khỏi khu vực đổ nát để đi cấp cứu. Tôi đề nghị bà con dỡ tất cả mọi thứ trong đống đổ nát để tìm bằng hết tất cả những ai còn có thể bị vùi lấp trong đó. Lạ kỳ thay, hàng ngàn con người đã im lặng trật tự để cùng nhau dỡ đống sắt thép, bê tông và cốt pha mà chỉ riêng cọc chống đã khoảng vài chục xe ô tô chở về. Tất cả đã được dỡ hết ra ngoài chỉ trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Họ đã làm như cái máy bằng tất cả sự cẩn thận, trân trọng và ý thức thôi thúc vì những anh em mình có thể đang ở trong đó. Khoảng một giờ sau khi tai nạn xảy ra, thì việc giải phóng đống đổ nát đã xong và tất cả những ai bị nạn đã được tìm kiếm và đưa đi bệnh viện. Sau đó các đoàn thể, công an 113, cứu thương với các loại ô tô của các cơ quan đã đổ về đây để giúp đỡ bà con giáo dân trong cơn hoạn nạn. Trong vụ việc này, sự huy động và vận động của các cơ quan chính quyền tỉnh Thái Nguyên là tích cực và đáng ghi nhận. Ngay sau khi nhận thông tin về tai nạn xảy ra, trong ngày 17 tháng 1 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giúp đỡ các nạn nhân trong vụ việc này. Các cơ quan truyền thông đã kịp thời thông tin nhanh chóng đến các cộng đoàn trong và ngoài nước về sự kiện tai nạn đau thương mà giáo dân nơi đây đang vấp phải. Các bệnh viện đã khẩn trương cứu giúp người bị nạn hoặc cấp cứu để chuyển lên tuyến trên, cơ quan pháp y, y tế đã tích cực giúp đỡ và làm nhiều thứ để cứu giúp các nạn nhân. Giáo họ Ngọc Lâm thuộc xã Lâm Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nằm cách thành phố Thái Nguyên bởi con sông Cầu. Hiện nay giáo họ có khoảng 1.120 nhân danh. Trong thư hiệp thông với giáo họ Ngọc Lâm, với tâm tình của vị chủ chăn giáo phận, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã chia sẻ rất chân thành rằng, tất cả 48 anh chị em bị thương tích và 3 anh em chịu tử nạn đều là những giáo dân nhiệt thành. Họ đã bị nạn ngay giữa lúc đang xây dựng ngôi nhà Chúa nơi quê hương mình. Tôi xin được chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng với 3 người vợ mất chồng và các con mất cha, với những người thân là cha mẹ, vợ chồng, con cái của những người đang chịu thương tích. Nỗi đau thương của anh chị em Ngọc Lâm cũng là nỗi đau thương chung của tôi và toàn giáo phận. Biết nói thế nào đây? Anh chị em đã quảng đại, dâng hiến sức lực của mình, hy sinh đến cả mạng sống mình vì một lòng nhiệt thành xây dựng nhà Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá đang chịu đau thương với anh chị em và nâng đỡ ủi an anh chị em. Trong sâu thẳm của niềm tin vào Chúa, lời Ngài đang vang lên đầy an ủi cho chúng ta rằng, tan tóc họ, ta biến thành hoan hỷ, và trong cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Sự hy sinh của anh chị em như những hạt giống chịu gieo vào lòng đất và sẽ trổ sinh hoa trái tốt tươi. Đức cha Cosma cũng mời gọi anh chị em toàn giáo phận hãy bày tỏ tấm lòng đồng cảm của mình. Ngài nói, lúc này các nạn nhân và gia đình của họ đang rất cần chúng ta. Tất cả chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cầu nguyện, xin Chúa lau khô những giọt lệ, nâng đỡ những người đang đau thương và ban ơn bình an cho họ cùng gia đình. Đồng thời, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để quảng đại chia sẻ những mất mát, những nỗi khó khăn mà những người bị nạn cùng gia đình họ đang phải hứng chịu trong những ngày này và những ngày tháng tương lai phía trước. Hãy thực thi những nghĩa cử yêu thương trợ giúp để chứng tỏ chúng ta luôn luôn ở bên anh chị em Ngọc Lâm. Sống như thế, thì từ một mái nhà thờ Ngọc Lâm sập xuống, chúng ta lại dựng lên và càng làm vững chắc mái ấm yêu thương hiệp nhất của gia đình giáo phận chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, hiệp với lời cầu nguyện của Đức cha Cosma trong thư hiệp thông, chúng ta cùng nguyện xin Chúa đón 3 người con đã hết lòng phụng sự Chúa khi còn ở trần gian được về hưởng phúc nhà Ngài và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, lời niệm trong thư hiệp thông của Đức cha Cosma đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để có thể thực thi quyền bính trong gia đình, cha mẹ cần được con cái đáp trả lại bằng sự vâng phục. Và để con cái vâng phục, dĩ nhiên cha mẹ có quyền áp đặt một số biện pháp thưởng phạt. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ, khi không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thường cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chưa toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà vì vụ lợi tính toán hơn thiệt mà thôi. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các tấm bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bảng cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bảng cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống như tinh thần, kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng về những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Thank you.
cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa, đặc biệt là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa mua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Sao Hóa, là Đấng Sinh Thành.
Khi nhắc đến ông Leonardo da Vinci, chúng ta thường nghĩ ngay đến những phát minh khoa học và những bức họa nổi tiếng của ông. Chúng ta không biết rằng, để giải trí, ông Leonardo da Vinci còn sưu tầm những chuyện cổ tích hoặc sáng tác những chuyện vui như câu chuyện sau đây về một cuộc đối thoại tưởng tượng giữa tờ giấy trắng và cây viết. Tờ giấy trắng từ lâu nằm ù lì trên bàn giấy cùng với những đồng bạn khác, nhưng bỗng nó được chọn đem ra nằm giữa bàn và chịu cảnh cây viết với mực đen ngòm vẽ lên nó không biết bao nhiêu là dấu hiệu mà nó không hiểu gì cả. Nó phàn nàn với cây viết như sau: tại sao anh lại làm như thế? Anh vẽ trên mình tôi những dấu đen, làm mất đi sự trong trắng ban đầu. Anh làm nhục tôi như thế này sao? Anh làm hư cả cuộc đời tôi rồi. Nhưng cây viết trả lời: không đâu anh giấy ạ, anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi không bôi đen anh đâu. Tôi vẽ lên anh những dấu hiệu, những dòng chữ. Kể từ nay, anh không còn là một tờ giấy vô dụng nữa, nhưng có mang trên mình một sứ điệp. Anh trở thành kẻ cộng tác với con người. Anh trở thành kẻ cộng tác với con người, lưu giữ những tư tưởng cao siêu, và vì thế được con người nâng niu bảo vệ. Anh sẽ được sống mãi để trợ giúp cho con người. Tờ giấy chưa kịp trả lời cây viết thì nó bỗng nhìn thấy một bàn tay người quơ lấy những tờ giấy khác, trước kia trắng tinh nhưng nay đã đổi màu, đầy bụi, mà quăng vào ngọn lửa bên cạnh. Tờ giấy bị vẽ lên mình những lằn mực đen kia mới hiểu được hành động của cây viết, và lấy làm sung sướng vì được trở thành như người cộng tác và lưu giữ kho tàng trí khôn con người. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời chúng ta có thể được so sánh như tờ giấy trắng kia, nếu không chấp nhận để cho bàn tay của Thiên Chúa viết vào đó những dòng chữ, những chương trình hành động, thì ta sẽ không được hạnh phúc trở thành những người cộng tác với Thiên Chúa, trở thành những kẻ lưu truyền sự khôn ngoan của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lúc đầu, tờ giấy đã không hiểu được hành động của cây viết vẽ những dấu lạ trên mình nó. Con người chúng ta chắc cũng sẽ gặp trường hợp tương tự. Bắt đầu cuộc đồng hành, chúng ta chắc cũng không thể hiểu được hết ý định của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Thái độ khiêm tốn tuân phục và suy tôn quyền năng của Thiên Chúa xem ra là thái độ khôn ngoan và hợp lý nhất để dẫn đưa con người đến hạnh phúc, đến việc chu toàn trọn vẹn sứ mạng Chúa trao phó. Lạy Chúa, xin hãy đến và khắc ghi vào tâm trí chúng con những sự thật ban ơn cứu rỗi. Xin giúp con sống thực hành những sự thật đó nhờ sức mạnh và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Mọi nơi và mọi lúc, xin cho con được luôn sẵn sàng sống tuân phục thánh ý Chúa. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục vương nhau, đừng làm con cái một nhà. Biết con phục vương nhau, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục vương nhau, được Ngài cho lòng ban ơn. Biết con phục vương nhau, dự phần hạnh phúc bao la. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.